Phong lưu võ trạng nguyên, chương 406, tình nồng như lửa, 2, góc truyện audio.com, Tần Tiêu gạt mấy giọt thủy châu trên trán liên tục rơi xuống sàn thuyền, mở ra song trường, lớn tiếng nói rằng. Uyển Nhi thân ái, Tần đại ca của ngươi đã trở lại rồi. Thượng quan Uyển Nhi nhảy lên một cái, liều lĩnh nhào tới trong lòng Tần Tiêu thất thanh khóc giống lên nói. Thật sự là ngươi, thật sự là ngươi rồi. 76 ngày, 4 thời thần, rốt cục ta đã đợi ngươi. Tần Tiêu cũng bất chấp trên người ướt đẫm gắt gao ôm chặt lấy thượng quan Uyển Nhi. Hảo Uyển Nhi của ta nói rồi, ta sẽ trở lại. Thượng quan Uyển Nhi giống như hài tử khóc đến càng lúc càng lớn tiếng, rơi lệ đầy mặt, hai tay giống như ngày đó khi ở Lạc Dương phân ly vậy, liên tục nhẹ nhàng đấm lên lưng của Tần Tiêu, đã nói không ra lời nữa. Tần Tiêu nghiêng đầu, xoa xoa trên mặt ngọc thanh lệ của thượng quan Uyển Nhi, xóa đi vết nước mắt trên đó, quay về phía bờ môi đỏ mọng ướt át của nàng hôn lên. Thượng quan Uyển Nhi vong tình nhắm mắt lại ôm lấy cái cổ của Tần Tiêu, mãnh liệt hôn trở lại. Thuyền nhỏ hẹp dài, bên cạnh lay động không yên ổn. Thượng quan Uyển Nhi hơi có chút kinh hoàng đẩy Tần Tiêu ra. Chiếc thuyền này cũng sắp lật rồi. Tần Tiêu buông nàng ra có chút không có ý tứ cười. Trên người ngươi cũng là tất cả đều ướt cả rồi. Thế nhưng ta tuyệt không có lạnh thật đấy. Thượng quan Uyển Nhi ngừng khóc thế nhưng nước mắt vẫn đang im lặng chảy xuống. Có thể đợi được ngươi trở lại, đừng nói là đem cả người trên dưới ướt hết cả, chính là đem ta ném vào trong hồ nước chết đuối ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Nói bậy, Tần Tiêu lại đem thượng quan Uyển Nhi một phát ôm vào trong lòng, không khỏi phân trần hôn lên môi của nàng. Một tay vòng qua vai của nàng, một tay đặt ở thắt lưng mềm mại của nàng, hận không thể đem nàng khảm vào trong da thịt của mình, hung hăng yêu thương một lần. Thượng quan Uyển Nhi cũng bất chấp rất nhiều, khẽ kiễng chân lên cùng Tần Tiêu hôn đến khó rời khó bỏ, trên mặt đã là một mảnh ửng hồng, thân thể cũng phát nóng lên, nào còn suy nghĩ đến lạnh lẽo gì nữa. Hai người vong ngã hôn nồng nhiệt, thuyền nhỏ kinh hoàng lay động. Hồi lâu, hai người mới tách ra được, gả cho ta, lấy ta, hai người chăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau cười. Được, lần thứ ba hôn nồng nhiệt ngoại trừ lửa nóng triền miên ra còn có cả khoang thuyền tràn đầy nước vào đó. Thượng quan Uyển Nhi cảm giác dưới chân mát lạnh, kinh hoàng nhảy lên một cái. Ai nha, tốt nhất vẫn là mau trở về đi thôi. Ngươi mau nhìn xem, ngươi một thân ướt đến như vậy, còn ở trong nước sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Được, ta đến chèo thuyền. Tần Tiêu tham lam ở trên trán của thượng quan Uyển Nhi khẽ lướt một cái. Đỡ nàng ngồi xuống ở trong khoang thuyền, rồi chuẩn bị đến đuôi thuyền cầm lấy sao trúc. Đi tới đuôi thuyền vừa nhìn một cái, không khỏi cười lớn, sao trúc kia cắm vững vàng ở đáy nước hiện tại đã cách xa thuyền khoảng hơn 100 thước. Cảm tình vừa rồi một nụ hôn nồng nhiệt một hồi, thuyền đã trôi dần ra xa như vậy nha, chính mình thực sự là không cảm thấy được. Lão đồng chí Einstein nói được thật là đúng, khi cùng mỹ nữ ngưỡng mộ trong lòng ở chung, thời gian đó chính là qua đi thật nhanh. Vả lại cũng là một thân ướt sũng rồi, lại xuống nước một lần nữa có nề hà gì. Tần Tiêu nghiêng người kích động nhảy vào trong nóc, hướng chỗ sào trúc cao cao bơi đi. Thượng quan Uyển Nhi kêu sợ hãi một tiếng vội vàng đi tới đuôi thuyền, đã không thấy. Góc truyện audio.com, người đâu, cao mày cúi đầu oán giận, trời lạnh như thế, sinh bệnh cảm lạnh thì như thế nào cho phải. Tay Tần Tiêu cầm sào trúc bơi trở lại, xoay người bò lên trên đầu thuyền, quay về phía thượng quan Uyển Nhi cười khúc khích một trận. Đừng có nhìn ta như vậy, quen rồi, từ nhỏ ngay tại bờ sông lớn lên. Đập phá khối băng còn xuống nước bắt cá đấy, như thế này thì tính là cái gì? Thượng quan Uyển Nhi vừa mới từ trong một trận hạnh phúc mê muội khôi phục lại, lúc này trong ánh mắt vẫn là một mảnh xuân thủy lấp lánh. Ta là quản không được ngươi, nếu như để tiên nhi biết không mắng ngươi không được. Yên tâm, nàng sẽ không đâu, trở lại trong khoang thuyền ngồi xuống đi, khách quan, chúng ta nhổ neo xuất phát về nhà thôi. Tần Tiêu chờ thượng quan Uyển Nhi ngồi hẳn hoi. Một sào trống xuống phía dưới, nhịn không được hát lên bài ca kia, năm xưa cùng thượng quan Uyển Nhi cùng nhau du hồ đã hát. Sướng sơn ca đến, bên này sướng đến bên kia hợp, bên kia hợp. Sơn ca giống như xuân giang thủy dã, không sợ thác gành hiểm trở lại nhiều quanh co. Thượng quan Uyển Nhi cười khanh khách cầm lấy cây sáo trúc kia cùng Tần Tiêu thổi nhịp, cư nhiên cũng thập phần ăn khớp, trong làn điệu đã có một trận phiêu doanh nhẹ nhàng, thanh âm ảo não yêu sầu đã không còn sót lại chút gì. Tần Tiêu cười ha ha. Cái này kêu là cầm sắt hợp minh, phu phục hà cầu nha. Thuyền đi vào bờ, Tần Tiêu từ xa xa đã thấy, Lý Tiên Huệ dẫn Mặc Y Tử Địch còn có mấy người đều tại bên bờ chờ bọn họ. Hình Trường Phong những người đó đều đã thức thời về trước trong trang. Thượng quan Uyển Nhi đi tới đầu thuyền, kích động hô to. Tiên Nhi, là ngươi sao? Bên kia Lý Tiên Huệ trả lời. là ta, Uyển Nhi tỷ tỷ. Thượng quan Uyển Nhi lòng tràn đầy vui mừng. Ở bên cạnh là Bát Vạn cùng Cửu Đồng sao? Tần Tiêu không khỏi cười to. Bát Vạn Cửu Đồng, đây là cái xưng hô gì nha? Thượng quan Uyển Nhi quay đầu lại cười khanh khách nói. Bát Vạn là Mặc Y, Cửu Đồng là Tử Địch nha. Sao lại lấy tên hiệu như vậy đây? Người không biết Mặc Y mỗi lần đánh bài trong tay khẳng định có Bát Vạn, hoặc giả sẽ cùng Bát Vạn. Do đó chúng ta có Bát Vạn đều sẽ không dễ dàng đánh ra. Tử Địch sao, hì hì, một hồi chính ngươi hỏi nàng nha. Thuyền rốt cục đã cập bờ, thượng quan Uyển Nhi khẩn cấp nhảy xuống. Bốn ma hữu kích động ôm thành một đoàn, hỉ hả vừa kêu vừa gọi, hoàn toàn không có phong độ thục nữ. Âm thanh động đất của Tử Địch nghiễm nhiên là lớn nhất. Hoa ha ha, bốn chúng ta lại cùng tụ tập với nhau rồi. Đêm nay đấu võ, bài mặt trượt ta đúng là tùy thời đều mang ở trên người. Tần Tiêu vẻ mặt tiêu ý hướng mấy người ở bên cạnh các nàng liếc một cái, Mạc Vân Nhi một thân đạo bào khoanh tay mà đứng. Trường tử của Địch Nhân Kiệt Địch Quang Viễn hàm hậu cười ha hà không ngừng, xa xa hướng phía Tần Tiêu thẳng chắp tay. Đại lang rốt cục đã về rồi. Ở giữa hai người có đứng một tiểu cô nương, xấu hổ tựa ở cạnh người Mạc Vân Nhi có chút né tránh nhưng càng nhiều là con mắt chớp chớp hiếu kỳ, nhìn đến là Tần Tiêu một thân đầy nước. Trong lòng Tần Tiêu cười, đây không phải Dương Ngọc Hoàn sao? Một năm không gặp cư nhiên cao lớn hơn nhiều như vậy. Tần Tiêu rời thuyền đi tới trước mặt ba người, Địch Quang Viễn kích động nói rằng. Đại lang, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta những người này đều là mỗi ngày mong ngươi trở lại nha. Trời đã rất lạnh, ngươi thế nào lại nhảy vào? Góc truyện audio.com, trong nước đây, cách chương.